dấu phẩy giá bao nhiêu? Dấu phẩy nhằm tách biệt các phần câu. Nó cho phép diễn đạt chính xác điều muốn nói. Đặt sai dấu phẩy, biết bao chuyện dở cười dở khóc xảy ra. Trong những bài viết, nhiều nhà văn, nhà báo và cả những chính khách rất chú ý tới dấu câu. Có người hỏi Oscar Wilde, sinh năm 1854, mất năm 1900. Sao ông lại đăm chiêu như vậy? Nhà văn Anh này đáp, sáng nay tôi đã bỏ quên một dấu phẩy trong một bài thơ, chiều nay tôi phải lấy lại. Cách đặt dấu phẩy khác nhau dẫn tới ý nghĩa khác nhau. Hãy tạm gác những dấu phẩy đặt sai làm câu thành ngô nghê, như một sinh viên Lào năm 1977 đã đặt dấu phẩy cho câu Kiều. Dở dang nào có hay gì, đã tu tu trót quá thì thôi. Như sau. Đã tu tu, phẩy, trót quá thì thôi. Một giáo viên tiếng Anh đã đề nghị mỗi sinh viên đặt những dấu thích hợp vào câu sau. Woman without her man is nothing. Bọn con trai ngắt câu. Woman, phẩy, without her man, phẩy, is nothing. Nghĩa là đàn bà, nếu thiếu nửa kia của mình, thì chẳng là gì cả. Bọn con gái lại ngắt câu như sau. Woman, hai chấm, without her, phẩy, man is nothing. Nghĩa là phụ nữ, hai chấm, thiếu cô ta, đàn ông chẳng là gì cả. Vì sao phải đánh vần dấu câu trong bức điện tính? Một phụ nữ Mỹ đi du lịch ở châu Âu gửi điện về cho chồng. Có một chiếc xuyến đẹp mê hồn, giá 75 đô, em mua được không? Anh chồng lập tức trả lời, No, phải, price too high, nghĩa là không, giá quá cao. Nhưng nhân viên điện tính mắc một sai lầm nhỏ là đã bỏ qua dấu phẩy và thành No price too high, nghĩa là không giá nào là quá cao. Được lời như cởi tấm lòng, chị chàng mua ngay chiếc xuyến. Khi về Mỹ, cô vợ khoe chiếc xuyến làm người chồng choáng váng. Người chồng đem vụ bỏ sót dấu phẩy này ra kiện và đã thắng. Từ đây, các hãng điện tính đòi hỏi nhân viên phải đánh vần các dấu câu trong bức điện, chứ không dùng ký hiệu. Nghĩa là phải viết No, comma, price too high. Không, phẩy, giá cao quá. Thật ra chỉ viết price too high, giá cao quá là đủ. Mất người yêu chỉ tại thiếu dấu phẩy. Giai thoại. Họ yêu nhau nhưng chàng trai rất nghèo. Anh đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền cưới vợ. Những biến động xã hội nơi xứ người khiến thư từ đi lại thất thường. Sau mấy tháng bạc tinh anh, cô gái viết thư sang yêu cầu anh cho biết thái độ dứt khoát. Cô không yên tâm và không đủ kiên nhẫn chờ anh. Được thư, anh hốt hoảng viết vội ba chữ trả lời. Đừng chờ anh. Thế là cô gái đi lấy chồng. Khi về nước, anh trách cô gái bội ước. Cô gái đưa thư cũ của anh ra. Anh té ngửa. Trong lúc đầu óc mụ mẫm, mình đã viết thiếu một dấu phẩy. Thật ra anh định viết đừng, phẩy, chờ anh. Nhầm thành dấu phẩy, nhà nước mất bao nhiêu? Năm 1870, trong danh sách các mặt hàng được miễn thuế vào Mỹ, lẽ ra là câu các cây nhiệt đới ăn trái nhằm mục đích nhân giống. Nhưng người ta đánh nhầm dấu nối thành dấu phẩy. Trái cây nhiệt đới, cây nhằm mục đích nhân giống. Thế là toàn bộ loại trái cây nhiệt đới được nhập miễn thuế vào Mỹ, cho tới khi người ta phát hiện ra sai sót chết người này. Tính ra đã mất khoảng 500.000 USD tiền thuế không đòi lại được. Hiểu sai dấu phẩy, quan chủ khảo bị vài chục gậy. Trong lều chỏng, Ngô Tất Tố kể chuyện rằng danh sĩ đời Lê, cụ Nguyễn Công Hoàng là bậc văn hay, học vấn uyên thâm. Chỉ vì cái tật đặt câu cầu kỳ, thành ra thi mãi không đổ. Bởi vì, trong lúc quan trường chấm văn, người ta chấm như ăn cướp. Còn thì giờ đâu mà ngẫm nghĩ về ý tứ sâu xa của câu văn. Trong khi đó, Nguyễn Công Lân là con, sức học kém cụ rất xa, nhưng mà văn chương hoạt bát nên đã đỗ tiến sĩ. Khoa ấy, ông Lân đã làm chủ khảo. Cụ Nguyễn vẫn còn cấp quyển đi thi và cũng lại hỏng như trước. Xong việc trường thi, ông Lân về nhà thăm cha. Cụ Nguyễn hỏi: "Khoa này có được quyển nào khá không?" "Có một quyển khá, chỉ vì phải câu tứ lục thất niêm, không thể lấy đỗ." "Câu tứ lục ấy thế nào, có nhớ không?" Ông con thưa rằng nhớ và đọc: "Lưu hành chi hóa tự Tây Đông, Nam Bắc vô tư bất phục. Tạo tự chi công tự Cảo Mân, kỳ phong dĩ mạc bất hưng." Ông ngậm ngùi tiếc. Nếu như hai câu dưới họ đảo hai chữ Cảo Mân ra làm Mân Cảo thì hay biết chừng nào. Không đợi con nói hết lời, cụ Nguyễn vác gậy phan luôn chừng vài chục gậy. "Dốt nát như thế mà đi chấm trường, chôn sống biết bao nhiêu người." Thì ra hai câu tứ lục ấy chính của cụ Nguyễn. Ý cụ đặt như thế này: "Lưu hành chi hóa tự Tây, Đông Nam Bắc vô tư bất phục. Tạo tự chi công tự Cảo, Mân kỳ phong dĩ mạc bất hưng." Bởi vì nhà Chu khởi ở phương Tây, đóng kẻ chợ ở đất Cảo, người ta chỉ có thể nói cái thói trôi đi nổi tự phương Tây. Các phương Đông Nam Bắc đâu đâu cũng phục cái công đắp dựng gây từ xứ Cảo. Các xứ Mân Kỳ Phong đều cùng giấy theo. Chứ ai lại nói cái thói trôi đi nổi tự phương Tây, phương Đông, cái công đắp dựng gây từ xứ Cảo, xứ Mân. Được người yêu nhờ quy tắc đánh vần dấu câu. Ông bố nọ muốn lấy tên nhà thơ La Mã vĩ đại Virgil đặt cho con trai mình. Khốn nổi, ông lúng túng viết nhầm thành Virgul, tiếng Pháp có nghĩa là dấu phẩy. Anh chàng lớn lên cũng khẳng khiu như dấu phẩy, không thành nhà thơ mà vào làm bưu điện. Anh thầm yêu trộm nhớ cô hàng xóm Sophie. Cô gái này lại yêu chàng trai không yêu cô. Bao nhiêu thư gửi đi mà không nhận được hồi đáp. Rồi một hôm, cô quyết định ra bưu điện gửi bức điện, chứ không viết thư nữa cho chàng trai nọ. "Tôi muốn gửi một bức điện." Cô buồn rầu nói, mắt không nhìn Virgul, nhân viên bưu điện. Cô vui lòng đọc nội dung. Virgul cầm bút cảm động, lắp bắp nói: "Em yêu anh, phải, em thương anh, phải, em muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em, chấm." Anh chàng Virgul không cho Virgul là dấu phẩy, mà hiểu đó là tên mình. "Em yêu anh, Virgul, em thương anh, Virgul." Anh chàng bưu điện yêu cầu cô gái nhắc lại. Sophie làm theo: "Em yêu anh, Virgul, em thương anh, Virgul." Mắt anh ta sáng lên. Sophie nhận ra anh chàng này đáng yêu làm sao. Virgul thì thầm nói: "Anh cũng yêu em, Sophie." Và họ đến với nhau. Đặt nhầm dấu phẩy, thoát một mạng người. Giai thoại về Alexandre Đệ Tam, Nga. Khi ông từ chối ân xá cho một phạm nhân. pardon impossible to be sent to Siberia. Vợ ông là Dagma, cháu gái vua Đan Mạch Christian. 9. Là một người vô tâm nên đã đánh nhầm dấu phẩy thành pardon impossible to be sent to Siberia. Thế là người tù này thoát tội. Đây là kiểu mơ hồ có trong mọi ngôn ngữ do dấu phẩy ngắt phần không được vào hai vế khác nhau của câu. Ví dụ, tiếng Việt. A. Khi uống bia, phẩy, không được cho đường. B. Khi uống bia không được, phẩy, cho đường. C. Khi uống bia không, phẩy, được cho đường. Tiếng Nga. A. Xử tử, phẩy, không ân xá. B. Không được xử tử, phẩy, ân xá. Kết luận. Có những tình huống dấu phẩy vắng cũng được, có cũng chẳng sao. Nhưng có những tình huống nếu vắng dấu phẩy sẽ gây ra những tổn thất khôn lường. Sài Gòn Tiếp Thị, 23 tháng 8 năm 2010. Viết tên riêng nước ngoài thế nào? 1. Tên của một người, một địa danh, một nước được gọi là tên riêng, cốt để phân biệt người này với người khác, địa danh này với địa danh khác, nước này với nước khác. Trong lớp học, nếu có hai bạn tên Hùng thì phải thêm chữ A và chữ B vào để phân biệt Hùng A với Hùng B. Nhưng trong những giấy tờ pháp lý thì cả hai đều vẫn chỉ là Hùng. Tên riêng là đặc trưng của một cá nhân về chữ viết, về mặt chữ, nên được phép viết lệch chuẩn, không giống với những quy định thông thường. Tác giả của Chân Trời Cũ có bút danh là Hồ Dấn. Trong tiếng Việt không có phụ âm, chữ giờ đi kèm với chữ Z. Nhưng chẳng ai thắc mắc hoặc có quyền đòi hỏi phải sửa lại thành Hồ Dấn cả. Xin mở một ngoặc đơn. Nhà văn Hà Triệu Anh, họ tên Hà Anh, ghi theo giọng Quảng Đông là Hồi Dính. Tên này nghe khó xuôi nên tác giả đặt bút danh là Hồ Dính. Tuy vậy, những người trong làng văn nghệ vẫn cứ trêu đùa gọi ông là Hồ Dính. Có người còn đặt một vế đối. Hồ Dính dính hồ, hồ chẳng dính. Để thách đối. Có một vài vế đối nhưng đều chưa chỉnh. Như Ngọc Giao giao Ngọc, Ngọc không giao. Mượn tên nhà văn Ngọc Giao. Cũng có người đối lại. Vũ Bằng, Bằng Vũ, Vũ chưa bằng. Mượn tên nhà văn Vũ Bằng. Dẫn từ Internet. Vậy thì, nguyên tắc đầu tiên của việc viết tên riêng là phải viết đúng theo mặt chữ như nó vốn có. 2. Trên thế giới hiện có nhiều hệ thống chữ viết với khoảng 50 bảng chữ cái khác nhau. Nhiều bảng có nguồn gốc từ hệ chữ Latin, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Việt, hệ chữ Slav, Nga, Ba Lan, hệ chữ khối vuông, Hán, Hàn, hệ chữ Do Thái, chữ Hy Lạp, có hệ chữ viết ghi âm, có hệ ghi ý. Mỗi dân tộc ghi tên riêng theo hệ chữ viết của mình. Trong quá trình giao tiếp, chúng ta có nhu cầu đọc văn bản của những dân tộc khác. Ấy thế là có nhu cầu phiên âm thứ tiếng này sang thứ tiếng khác, hoặc chuyển tự chữ viết này sang chữ viết khác. 3. Mỗi ngôn ngữ đều có những đặc trưng ngữ âm riêng, có bảng chữ cái riêng, nên có những hiện tượng ngữ âm và chính tả trong thứ tiếng này lại không có âm và chữ viết tương đương trong thứ tiếng khác. Hơn nữa, do năng lực thẩm âm mỗi người mỗi khác, và mỗi người lại đọc theo tiếng Anh, tiếng Pháp hay theo thứ tiếng nào đó, nên tất yếu xảy ra hiện tượng mỗi người phiên âm một kiểu và phiên âm không luôn luôn đạt được âm giống hệt như âm gốc. Và chúng ta không hy vọng có được sách công cụ tra cứu chuẩn khi phiên âm tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Ví dụ 1. Tiếng Việt có thanh điệu nên khi phiên âm liền xảy ra những cách phiên khác nhau liên quan tới thanh điệu. Nếu âm cuối là âm ghép P, T, K, C, C tạo ra vần trắc. Vần này với thanh sắc vẫn phải bỏ dấu sắc, quan điểm của sách giáo khoa vật lý, nhưng cũng có thể theo quan điểm của sách giáo khoa hóa học và sinh học, không có dấu sắc thì vẫn là thanh sắc, như axit, carbonate, glucid, lipid. Ví dụ 2. Bảng chữ cái tiếng Việt không có các chữ F, G, W, Z. Vậy là gặp rắc rối khi phiên các từ bắt đầu bằng những chữ cái đó, nhất là khi những chữ đầu này thành những đơn vị đo lường. G, W, F. Chữ đầu của nhà vật lý G.P. Joule, G.Watt, M. Faraday, G.Fahrenheit. Dòng điện chạy qua một mạch điện sẽ sinh công. Nói đơn vị của công là Joule, nhưng bắt buộc viết đơn vị của công là G. Nói công suất bóng đèn này là 45W, nhưng bắt buộc viết công suất bóng đèn này là 45W. Có nghĩa là không thể phiên âm Joule, Watt, mà phải viết theo nguyên dạng. Hệ quả tất yếu là nhiều khi đọc các từ phiên âm khó mà tái hiện được chữ gốc. Khi đọc Norman Mailer, William Faulkner, Anthony Beckett, Edna O'Brien, François Mauriac, mấy bạn có thể tái hiện ngay tên gốc của các nhà văn này. Vả lại, trong tiếng Việt làm gì có các vần Kner, Bry, Frank mà gọi là phiên âm sang tiếng Việt. Bạn thử mà xem, cái họ Nguyễn của người Việt nếu phiên âm sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga thì viết thế nào? Và liệu mấy người nước ngoài đọc đúng từ Nguyễn như người Việt? Tên thủ đô nước Nga là Moskva, một từ khá dễ phiên âm, cũng được người Anh phiên thành Moscow, người Pháp phiên thành Moscow, người Trung Hoa lại phiên theo cách riêng và được người Việt đọc theo âm Hán Việt thành Mạc Tư Khoa. Có một thời nhiều người Việt học tiếng Nga nên thủ đô Nga cho đến nay còn được viết theo cách đọc Nga thành Moscow. Thử hỏi, những cách viết Moscow, Moscow, Mạc Tư Khoa, Moscow. Tiếng Việt không có vần sk nên tên này thậm chí còn được viết là Moscow. Đâu có được người Anh, người Pháp, người Việt đọc đúng như âm Nga của từ Moskva. Mà ngay cách đọc tên nhạc sĩ Ba Lan F. Chopin liệu có trùng hoàn toàn với cách đọc tên ông viết theo tiếng Ba Lan F. Chopin? Vì vậy, không nên phiên âm mà nên chuyển tự. 4. Các nhà ngôn ngữ học trên thế giới đã xây dựng những quy tắc chuyển tự từ hệ chữ viết này sang hệ chữ viết khác. Trong đó có chuyển chữ Nga sang chữ Latin. Theo đó, Moskva được chuyển thành Moskva, Pushkin. Viết như vậy thì bất cứ dân tộc nào cũng nhận ra Pushkin là ai. Tên riêng nước ngoài nhập vào tiếng Việt thế nào? Trước hết qua tiếng Trung Quốc, sau đó là tiếng Pháp và nay là tiếng Anh. Mặt khác chịu tác động của những quy luật ngôn ngữ, những tên riêng này thay đổi dần đi. Nhập qua tiếng Trung Quốc, chúng ta có những tên được viết có dấu nối. Nước Anh Cát Lợi, Úc Đại Lợi, Ý Đại Lợi, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nam Dương, Phi Luật Tân, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư, Ả Rập, Mễ Tây Cơ, Hung Gia Lợi. Rồi những tên thành phố, tên người: Ba Lê, Luân Đôn, Bắc Kinh, Bá Linh, Hán Thành, Hoa Thịnh Đốn, Nã Phá Luân, Hương Cảng, Cựu Kim Sơn, Mã Khắc Tư, Mạnh Đức Tư Cưu. Sau đó những dấu nối được bỏ đi. Chịu ảnh hưởng của tiếng Pháp, tiếng Anh, nhiều tên được chuyển lại theo cách đọc Pháp, rồi cách đọc Anh. Ái Nhĩ Lan, Shira, Ếch Lăng, Shira, Ireland. Nam Dương, Shira, Indonesia. Mễ Tây Cơ, Shira, Mexico. Hung Gia Lợi, Shira, Hungary. Bảo Gia Lợi, Shira, Bulgaria. Lỗ Mani, Shira, Rumani. Ba Lê, Shira, Paris. Hoa Thịnh Đốn, Shira, Washington. Hương Cảng, Shira, Hồng Kông. Bá Linh, Shira, Berlin. Cựu Kim Sơn, Shira, San Francisco. Mã Khắc Tư, Shira, Cát Mát. Nã Phá Luân, Shira, Napoleon. Tên riêng được hình thành theo cách phiên âm, khá tùy ý. Petnasho, Shakespeare, Duma, Tolstoy, Geneva. Do nguyên lý tiết kiệm trong ngôn ngữ, nhiều tên riêng tự động được rút gọn đi thành những tên rất Việt Nam. Anh Cát Lợi, Shira Anh. Úc Đại Lợi, Shira Úc. Ý Đại Lợi, Shira Ý. Áo Địa Lợi, Shira Áo. A Mỹ Lợi Gia, Shira Mỹ. Hung Gia Lợi, Shira Hung. Quá trình này vẫn đang xảy ra. Báo chí thường viết huấn luyện viên người Bồ, Callisto. Thay đổi tên gọi theo quy định trở lại nguyên gốc mà không tham khảo ý kiến của giới ngôn ngữ học nên có vài tên không thỏa đáng. Ý, Shira, Italia. Úc, Shira, Australia. Có những chi tiết đáng để suy nghĩ. 1. Những người đầu tiên phàn nàn về đổi tên Ý thành Italia là Đại sứ quán Ý. Cái từ nước Ý hay như vậy, sao lại chuyển thành nước Italia? 2. Có đổi Úc thành Australia, nhưng nào thấy đổi áo thành Austrian? Tên tiếng Pháp, Austria, theo tên Anh. Và chúng ta vẫn cứ nói, huấn luyện viên người Pháp, Alfred Riddle. 3. Nhiều báo vẫn cứ viết là đội tuyển Úc, đội tuyển Ý. 6. Viết tên riêng nước ngoài thế nào? Cần theo mấy nguyên tắc sau. A. Tên riêng cốt để nhận biết và phân biệt. Do vậy cần viết đúng theo mặt chữ như nó vốn có. Nghĩa là nếu những tên riêng không thuộc hai trường hợp B và C dưới đây thì viết theo nguyên dạng. Những nước theo hệ chữ Latin thì tên riêng được giữ nguyên dạng. Ví dụ, Brazil, Mexico, Liechtenstein, California, Albert Einstein. Hầu hết các địa danh trên thế giới đã được viết theo tiếng Pháp và tiếng Anh và trở nên quen thuộc. Vì vậy, khi giữ đúng cách viết của một quốc gia về tên riêng của họ, nếu cần thiết có thể chua thêm tên tiếng Anh hoặc Pháp. Ví dụ, Đức có thành phố Köln, tên Pháp là Cologne, lại rất quen thuộc với người Việt. Cuối thập kỷ 50 thế kỷ trước, người Hà Nội rất hâm mộ bộ phim Đại úy thành Cologne. Ba Lan có thành phố cổ, Krakow, rất nổi tiếng, mà người Việt quen với tên Pháp là Cracovie. Trong những trường hợp này, có thể viết Köln hay Cologne, Krakow hay Cracovie. Những nước có hệ chữ không phải Latin, họ phiên tên riêng sang chữ Latin thế nào thì chúng ta theo đúng như vậy. Ví dụ, người Hán viết Seoul thì ta cũng viết Seoul chứ không gọi là Hán Thành. Người Ấn viết Mumbai còn gọi là Bombay thì ta cũng viết vậy. Ta cũng theo người Nhật gọi Tokyo chứ không gọi Đông Kinh nữa. B. Tôn trọng những tên gọi truyền thống, quen thuộc có từ trước năm 1945 và nay vẫn dùng, nhất là những tên gọi phù hợp với nguyên lý tiết kiệm trong ngôn ngữ. Những tên riêng gốc Hán đã vào tiếng Việt lâu đời thì giữ nguyên. Pháp, Anh, Đức, Nhật, Bỉ, Ý, Áo, Úc, Ấn Độ, Đan Mạch, Hy Lạp, London, Bắc Kinh, Hồng Kông, Thiên An Môn. Với những tên riêng Trung Quốc không quen thuộc, chúng ta theo điểm A. Người ta viết thế nào, chúng ta viết như vậy. Tên một vận động viên bóng bàn được viết là Wang Hao, thì chúng ta cũng viết vậy mà không cần truy lại cách viết Hán Việt, Quang Hạo. C. Tôn trọng cách viết của một quốc gia về tên riêng của họ. Chẳng hạn, về nước Mỹ, Đại sứ quán Mỹ sử dụng hai cách viết. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nghĩa là quốc gia có nhiều chủng tộc. Nhưng Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là tên xuất hiện trên trang web ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta chấp nhận cả ba cách viết đó. Các nhà tin học dễ dàng viết một phần mềm cho phép nhận diện được một tên riêng qua những biến thể khác nhau của nó. Trong bài này, tôi chỉ bàn đến cách viết tên riêng nước ngoài mà chưa bàn tới cách viết các từ vay mượn là những thuật ngữ và từ ngữ thông dụng. Tiếng nước tôi, cái bụng chứa tinh thần. 1. Đọc đề bài này, chắc có bạn nghĩ bụng, lại chuyện gì nữa đây? Nếu trong bụng còn nửa tin nửa ngờ, xin bạn cũng đừng nóng lòng, sốt ruột. Hãy bền lòng đọc tiếp và trước hết trả lời câu hỏi sau. Xin bạn vui lòng cho biết có thể tìm được những từ tiếng Anh, Pháp, Nga chỉ bộ phận cơ thể con người ứng với bụng, lòng, ruột của tiếng Việt để dịch những từ viết nghiêng trên đây được không? Tôi nghĩ là không. Nếu bạn tìm được những trường hợp như vậy, xin đừng giữ trong bụng. Hãy nói ra, tôi sẵn lòng và hài lòng lắng nghe, vì tin rằng bạn không có bụng dạ gì. Nếu bạn đúng, dù hơi phiền lòng, nhưng vì tôn trọng chân lý, nên tôi buộc lòng chấp nhận và ghi lòng tạc dạ những điều tôi chưa hiểu thấu đáo. Với những điều chưa thỏa đáng, tôi xin được nói lại, mong bạn đừng mất lòng và cũng đừng để bụng làm gì. Vậy thì tôi cứ viết, miễn sao các bạn ưng cái bụng là tốt lắm rồi. 2. Phần lớn cách dùng từ lòng trong tiếng Việt theo nghĩa bóng lại chuyển thành từ tim trong tiếng Anh, Pháp hoặc Nga. Vì sao vậy? Lý thuyết ẩn dụ trong ngôn ngữ học hiện đại cho rằng con người là một vật chứa và thể hiện sự trải nghiệm thế giới vào ngôn ngữ. Tiếng Việt là một trường hợp điển hình. Với người Việt, cái bụng là vật chứa tiêu biểu. Nó chứa đựng và thể hiện những gì thuộc phạm trù tinh thần. Một chứng cứ là trong kho giai thoại Việt, từng có người cởi trần nằm ngoài nắng để phơi sách, phơi chữ trong bụng. Những người lắm chữ nghĩa được coi là đầy một bụng sách. Mới rồi, Nguyễn Quang Sáng viết, đúng là quên nhiều, nhưng viết lại khác. Cái gì mình muốn viết nó nằm trong bụng rồi, chỉ cần khui ra thôi. Tuổi Trẻ, 13 tháng 1 năm 2010. Trong tiếng Việt, bụng và những bộ phận của cái bụng, lòng, dạ, gan, ruột, trở thành biểu tượng cho phạm trù tinh thần. Chúng là một công cụ biểu hiện tư duy, tâm lý, tình cảm, ý chí, sức chịu đựng. Trong tiếng nói nhiều dân tộc khác, người ta dùng từ tim để biểu hiện điều này. Người Việt nói, học thuộc lòng bài thơ. Thì người Anh lại nói, học thuộc bài thơ bằng trái tim. Không nhiều ẩn dụ được người Anh thể hiện qua các từ ngực, lồng ngực, tụy, đại tràng, ruột. Ví dụ, nó cười đau cả ruột. Trong tiếng Việt cũng xuất hiện không ít từ tâm, tim với ý nghĩa biểu trưng. Khẩu Phật tâm xà, một túp lều tranh hai trái tim vàng, hiến dâng con tim và khối óc cho tổ quốc. Tâm là một từ Hán Việt. Theo Nguyễn Đức Tồn, cách dùng từ tim theo nghĩa bóng có lẽ được du nhập từ các nền văn hóa khác trong mấy thế kỷ gần đây. 3. cùng biểu thị phạm trù tinh thần, nhưng mỗi bộ phận, lòng, dạ, ruột, gan lại nhấn mạnh một mặt nào đấy. Nhìn một người theo bề ngoài, thấy mặt nhưng không thể thấy lòng, dạ, ruột, gan. Nên những từ này có một điểm chung là biểu thị những trạng thái tinh thần thầm kín. Cũng vì vậy, có hàng loạt các từ ghép các yếu tố này. Gan dạ, lòng dạ, bụng dạ, ruột gan. Các thầy giáo thì bụng dạ cũng đại khái như thế. Tô Hoài. Lại một lần nữa, ruột gan cô Thúy không kìm được sự hồi hộp. Ngô Tất Tố. Từ dạ có khả năng diễn đạt những mức độ của trạng thái tinh thần. Chột dạ, nhẹ dạ, vững dạ. Mạ thằng Tư Hiền ngẫm thấy mình quá nhẹ dạ cả tinh. Xuân Thiều. Năm 13 tuổi, tôi sinh ra khỏi nhà trường. Tôi thấy rằng dù còn trẻ người non dạ, thì tôi cũng đã đủ tư cách kiếm lấy mà ăn. Vũ Trọng Phụng. Từ lòng được dùng rộng rãi nhất, biểu hiện được tất cả những cung bậc tình cảm con người. Thể hiện tình cảm mong muốn, khát khao của thời thanh niên sôi nổi, chúng ta hát. Lòng ta hằng mong muốn và ước mơ, bàn tay son sắt dâng cao ngọn cờ. Khi vui sướng, người ta mở cờ trong bụng. Được khen, dù biết đó chỉ là những lời nói lấy lòng, ta thường vẫn hởi lòng hởi dạ, mát lòng mát dạ, nở từng khúc ruột. Lúc yêu thương, say mê bạn khác giới là ta đã phải lòng họ rồi. Không gian quanh mây tạo nên sự quyến rũ đến cháy lòng một cuộc sống yên tĩnh và ấm áp. Trầm Hương. Khi buồn thương chỉ nghe tiếng cuốc kêu là lòng buồn tái tê, lòng đau như cắt. Trước cảnh bất hạnh, Vân thấy mũi lòng, nước mắt bỗng nhiên ứa lên cổ khiến chàng nghẹn ngào thương xót. Thạch Lam. Dưới ánh đèn vàng vọt mờ từ cánh cửa của chung cư, khuôn mặt gầy khắc khổ của Định như dài thêm ra. Tôi bỗng chạnh lòng. Trầm Hương. Lúc lo lắng, bồn chồn đợi chờ thì lòng như lửa đốt. Tin dữ làm ta sợ mất mật. Lúc khó chịu, không bằng lòng thì cãi lại. Tức giận nhau vẫn có thể bằng mặt đấy nhưng chẳng bằng lòng. Chuyện mẹ chồng nàng dâu, dì ghẻ con chồng thường do khát máu tanh lòng. Bụng dạ nhấn mạnh tới những điều thầm kín trong tâm tư, ghi lòng tạc dạ, thậm chí sống để dạ, chết mang đi. Bụng còn để tư duy. Khi suy xét, đánh giá một điều gì đó nhưng không nói ra là bạn nghĩ bụng. Có ý định làm một việc gì đó là ta đã định bụng. Tự nhủ mình là bụng bảo dạ, tự làm mình hoảng sợ là bụng nát dạ. Trong tế lễ ma chay, nhiều người tin rằng cõi dương sao thì cõi âm vậy, ấy là đã suy bụng ta ra bụng thần. Dạ còn chỉ khả năng ghi nhận. Học hành mau hiểu, mau nhớ là sáng dạ. Người tối dạ thì ngược lại. Từ ruột, ruột gan nhấn mạnh tới sự chịu đựng về tình cảm. Cao thấp nát gan con sóng lượng, ngạt ngào đứt ruột tiếng chim kêu. Hồ Biểu Chánh. Khi lo lắng, ruột gan rối như tơ vò. Con hư thì bố mẹ đứt từng khúc ruột. Bị chọc quê đau, ta có thể ứa gan lộn ruột, buốt gan. Nhiều khi tức đến tím gan tím ruột với trời xanh. Nguyễn Khuyến. Thảm cho em vì muốn báo thù cho mẹ mà phải hư thân. Thiệt qua nghĩ đến việc ấy chừng nào, qua càng nát gan đứt ruột chừng nấy. Hồ Biểu Chánh. Khê Trung Hầu thấy Lương Ngự Sử quá nóng, nên nói dịu, tuy hầu cũng đang thâm gan tím ruột. Nguyễn Huy Tưởng. Gan nhấn mạnh tới ý chí mạnh mẽ, bền bỉ, không lùi bước trước khó khăn, hiểm nguy. Đó là gan con cóc tía dẫn đàn súc vật lên kiện trời đòi mưa. Người non gan thường không làm được việc lớn. Họ không có gan chạy trốn đến tận cùng bằng tự sát. Chu Lai. Có chí làm quan, có gan làm giàu. Những người cả gan là những người liều lĩnh, dám làm những việc động trời khác người. Thuở nay người giàu sang thường kiếm con nhà giàu sang mà cưới, chớ có ai cả gan dám tính cưới con nhà nghèo hèn bao giờ. Hồ Biểu Chánh. Giới nữ thường mềm yếu, hiếm thấy những ai như trong Bảo Biển của Chu Văn. Nó đánh cán bộ mình mà một con đàn bà trời giáng mặt sứa gan liêm, hỏi cung hai lần, nó nhất định không khai. Trong Cát Bụi Chân Ai, Tô Hoài nhiều lần dùng từ gan biểu trưng cho ý chí. Các cậu này to gan, liều quá. Vẻ thản nhiên trơ gan cùng tuế nguyệt của cảnh vật gợi một nỗi buồn thê lương. Cô nào kiên gan lắm cũng chỉ đi dạy, đứng bán mậu dịch bách hóa được ít lâu rồi bỏ về. Mấy tên lính Thái gan lì vẫn dăng dẳng bắn xuống phát một. Trong tâm thức người Việt, cái bụng và lục phủ ngũ tạng chứa đựng tinh thần là như vậy. Nước, một từ đặc biệt. Một, tôi xin tham gia một tiếng nước tôi, bắt đầu bằng từ nước. Lấy nơi sinh sống đặt tên cho lãnh địa dân tộc mình là lẽ thường tình. Nhiều nước có tên gọi gắn với đất. Land. Scotland là đất của những người nói tiếng Gaelic. Phần Lan, Finland, là đất của những người nói tiếng Finnish. Hà Lan, Holland, là vùng đất cây cối rậm rạp và cũng là những vùng đất thấp, Netherlands. Ba Lan, Poland, là đất của dân tộc Pol. Nhưng người Việt dùng từ nước để chỉ lãnh thổ dân tộc, nước Việt Nam. Điều này gắn với huyền sử Việt, số con của bà Âu Cơ nửa lên núi, nửa xuống biển, nên non nước, đất nước cũng là nước, là quốc gia. 2. Trong tiếng Việt, từ làng nước để chỉ những người cùng làng. Thú vị là từ làng cũng gắn với những dải nước lớn. Vì người Việt cổ quần cư quanh những dải nước lớn, cũng như đồng bào miền núi thường quần cư bên bờ suối, bờ sông, mà ngày xưa gọi là lan, và sau này khi tiếng Việt đã có thanh điệu, cơ sở quần cư ấy được gọi là làng. Nguyễn Kim Thản. Khi xâm lược nước ta, người Hán gọi dải nước rộng lớn, chạy dài suốt từ Yên Lãng, Đông Anh, lên Từ Sơn, vân vân là lãng bạc. Theo mặt chữ, lãng là sóng, bạc là hồ nước lớn chung quanh có núi. Chữ lãng ở đây dùng để phiên âm từ láng mà người Việt Nam dùng để gọi dải nước này. Từ láng, theo từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê, có nghĩa là đầm, đìa. Hiện vẫn còn nhiều địa danh láng. Làng láng ở Hà Nội. Dưa La Cà Láng. Láng Le, Láng Thé, Láng Cò, Láng Thờ, Dưới Đền Hùng, vân vân. 3. Nơi ở của người Việt gắn chặt với nguồn nước, nên tổ tiên ta đã dùng từ nước, water, đặt tên cho đơn vị hành chính lớn nhất của mình. Nước là quốc gia. Theo quy luật lấy con người làm trung tâm và lấy những sự vật gần gũi nhất quanh ta để đặt tên nhiều hiện tượng khác. Từ nước được người Việt dùng theo nghĩa bóng rất nhiều, những cách dùng từ ngữ hiếm thấy ở những dân tộc khác. Bắt đầu một ngày, mặt trời nhô lên khỏi biển được người Việt gọi là mặt trời mọc, giống như cây mọc từ đất, hoa sen, hoa súng mọc từ nước. Trong khi các dân tộc Anh, Nga, Pháp nói là mặt trời đi lên. Chuyển từ ngày sang đêm, mặt trời buông xuống rồi biến mất, giống như khi ta lặn xuống nước không ai thấy nữa. Vậy là người Việt nói, mặt trời lặn. Trong tiếng Việt, từ nước có tính độc lập cao. Nó kết hợp được với tính từ, động từ, danh từ theo những trật tự khác nhau. Hãy so sánh với tiếng Anh. Tiếng Việt có 117 cụm từ, trong đó có yếu tố nước sông. Trong số này có 97 cụm mà tiếng Anh lại diễn đạt bằng những từ khác, chứ không phải là nước sông. Tuy tiếng Anh cũng có 19 cụm từ chứa water, river, nhưng ở cách nói tương ứng trong tiếng Việt lại không dùng hai từ sông, nước. Theo Nguyễn Thị Thanh Phượng, Chu Lai viết, chị hàng nước mang hàm giảng viên đại học, còn có nhã ý bán thêm mặt hàng mía đẫn để phục vụ riêng cho lãm. Tác phẩm Phố. Hàng nước đâu chỉ có bán nước, còn bán cả kẹo bột, kẹo vừng, mấy gói thuốc lào, dăm ba thuốc lá. Người uống nước có thể mua thêm cốc rượu nhắm suông, kẹo lạc, kẹo vừng. Từ nước đã thay cho nhiều mặt hàng ăn uống lạc vặt. 4. Các bạn thử xem có thể dùng những cụm từ chứa water để dịch những từ nước in nghiêng dưới đây được không? Tức nước vỡ bờ. Nước biểu trưng cho sức mạnh, cho năng lực. Từ đây có những cách nói. Học hành như vậy chưa nước non gì đâu. Nó thì nước gì, đến nước ấy là cùng. Làm thế cũng chả nước mẹ gì. Xin lỗi. Thay vì nói ra tay, trổ tài, người ta cũng nói ra nước. Nước thì có bề mặt phản chiếu, nên có thể dùng từ nước để chỉ những gì trên bề mặt có màu sắc. Nước da trắng hồng, nước bóng, nước mạ, nước kền, nước sơn. Màu chiếc xe đã xuống nước, không còn như lúc mới. Những con nước lên xuống, rồi một sông nước chảy đôi dòng, dẫn tới những tình huống mà con người phải xử trí hàng ngày, hoặc nói năng ngang bằng sổ thẳng, hoặc theo nước đôi muốn hiểu thế nào thì hiểu. Tình huống trong cuộc đời giống như tình thế trong cuộc cờ. Vậy nên nước còn dùng để nói về nước cờ, thế cờ. Cờ đang dở cuộc không còn nước. Nguyễn Khuyến. Nhiều lúc, dù có xoay sở hết nước thì vẫn không thoát khỏi nước bí trong cuộc cờ cũng như trong cuộc đời nếu như không có những lời mách nước. Kẻ được nước, ở vị thế cao thì lấn nước. Người kia mất nước, ở vị thế thấp đành chịu nước lép hoặc tính tới nước nói dối. Thậm chí nếu hết đường binh thì chỉ còn nước đầu hàng. Nước đời là vậy. Dòng nước chảy gợi nên sự chuyển động, khiến ta liên tưởng tới cách thức đi đứng, hành xử, tìm ra đường đi nước bước trong công việc. Ngựa chạy được ví như nước chảy, có lúc đi nước kiệu, lúc lại phi nước đại. Về gần đích, vận động viên chạy nước rút. Cuối năm, nhà máy, xí nghiệp cũng mở cuộc đua nước rút hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch. Mời các bạn suy ngẫm và dịch tiếp những từ nước dưới đây. Nước chấm, nước dùng, nước lèo, nước cốt, nước hàng, nước màu, nước hoa, nước trái cây. Sắc tới nước thuốc thứ hai. Thêm thứ này vô sẽ mất nước. Nước độc, bị sốt rét ngã nước, buôn bán nước bọt. Ấy là chúng ta chưa nói về nghĩa bóng của từ nước trong thành ngữ, tục ngữ Việt.